thành ra cái thành ở đây mình nói đó, thành ra tất cả những cái pháp mà quý thầy đang tu từ thầy Thanh Từ Nhất Hạnh hay là những quý vị nghe cái này đều là nhân duyên hết. Đó. Đó là trường hợp mà lên tới Phật địa hay là cái cuối cùng có La Hán được cái vô ngã thì cái nhân duyên đó, nó còn vượt ngoài cái nhân duyên thôi, còn bằng không là dính trong nhân duyên hết. Thành ra cái nhân duyên đó cũng là cái nhân duyên mà khiến cho mình được chánh định, cái định tụ cũng là cái nhân duyên khiến cho mình có được cái quang minh trí tuệ. Cái trí tuệ bát nhã này cũng là nhân duyên do mình quán cái gì hay những cảnh xung quanh, nhiều người nhờ cảnh mà thành cái tâm họ tương ứng cái đó. Nhiều người họ không có cảnh nhưng mà họ quán, họ dùng cái tâm pháp để họ quán, lúc đó cái tâm trong tâm họ biết thành cảnh. Thật nhiều họ quán cái núi thì lúc đó họ cần cái núi đâu, còn cái khỏi cái đàn nó sẵn cảnh rồi, nó không cần quán nên cái tâm rất là dễ vào trong những cái mức độ mà thiền định nương vào những cảnh tướng mà phá độ được, mà thành tựu. Nhưng mà khi thành tựu thì giống như cái người mà không có cảnh quá cảnh thôi, nhưng mà cái kia là cảnh thường xuyên. Nên có những người mà ở dưới này mình một phải quán cảnh, về cảnh nó không thường xuyên, thành ra mình phải quán nên thì mới thành. Sau khi mà thành tựu được cái tâm nó an lạc, cái độ trí tỉnh không, nó phát sanh nhờ cảnh xung quanh nó phát lạc rồi nó không ra, rồi giờ văn tư tu đó nữa phát sanh ra, thì lúc đó tự nhiên là nằm trong chánh định tụ, tức là bất thối chuyển Bồ Tát. Thành nó nói khác gì sanh tịch sẽ cái cõi Cực Lạc, nó đặc biệt như nè, chúng sanh vẫn là Bồ Tát bình đẳng nhau, không có thứ sai biệt. Ở dưới này mình có từ thập tính thập địa sinh năm mấy cái gì, tôi nghĩ ở tận đó từ bát địa trở lên không có sai biệt. Tại vì thực sự những sự tu tập của mình á đều là bị cảnh nó chi phối, thành phải tu để vượt qua nó. Ở trở lên cảnh á để nó tạo, nên là tất cả cái cảnh là chẳng hạn như loài ma đó, sanh ra là tự nhiên nó có thành thông, không cần phải tập. Còn mình đây muốn có tạo đủ cảnh, ngồi tự ngồi tịch diệt, ngồi lặng cái gì đó, giữ sân tướng bao nhiêu giờ, tập cái tâm không gì tụi lưng lên bao nhiêu đủ nhiên thì mới sanh được thành thông. Là ma nó sanh ra có thì có là không vậy, sanh bệnh tự động có sáu thông. Nên nói là tự động cái tâm nó an trụ như trong việc tận định như cái vô ngã vậy đó, như vậy, giống như cái bất tu chuyển vậy, tự nhiên cái cảnh nó manh nó tạo mình có năng lực gì đó. Thành ra nói là cái cõi lạc nó đặc biệt, nó thù thắng là ngay chỗ đó. Thành ra bây giờ mà thành ra bỏ cái ý này mà tu đủ thứ ra này kia để tạo thành tư lương đỡ nó vô ích, tu cả đóng ngoài dưới này mà chưa ăn nhậu gì nữa, đỡ ta lên tới bắc địa liền tu kia mình làm chi, thành dưới cái sanh điên trở đi, bỏ đảm cái cảnh nó đỡ nó tự nhiên là cái tâm mình tự nhiên tương ứng. Chỉ có thể nói có hai cái mà không cần cảnh thôi, phải nói là cảnh cuối cùng là cái tình trạng diệt của A Hán, và thứ hai là của Phật. Phật tức là không, nó không còn cảnh, không nhân duyên, không còn chính nữa. Còn tất cả các pháp nữa dưới đều phải nhờ nhân duyên hết, nhân duyên để nó vượt qua cái này, vượt qua cái khác. Nó có những các duyên gì, pháp càng đi tới là duyên nó ít chừng đấy, còn pháp mà càng mà thô thì là duyên nó nhiều chừng đấy. Thành ra cái này nó phải giải thích cái này cho quý vị biết tại sao lên trở nó có những cái thù thắng liền, khó tưởng tượng, nhiều khi mình nghi ngờ. Nó không phải, nó tất cả các pháp do nhân duyên sanh, Phật nói là các pháp do nhân duyên sanh. Nói chừng hợp nào mình gọi là vượt ngoài nhân duyên rồi nó thành Phật A La Hán thì nó không pháp không cho nhân duyên sanh nữa, tại nó thuộc về không tánh rồi. Thành ra chỗ này có quang minh là thành tựu hết thảy trí tuệ thì lên trển á, cái quang minh như vậy đó, rồi cái trí tuệ từ thành tựu hết, thành tựu lên trí tuệ được vô ngài biện tài. Trong cái điển nó nói đó, cái vô ngài biện tài đó là cái vị Bồ Tát ở pháp dân địa. Pháp dân địa mới có cái khả năng là vô ngài biện tài. Muốn vô ngài biện tài là phải vô cái gọi là cái vô tướng vô công dụng quán, vô tướng vô công dụng, là vô tướng mà lúc nào cũng là vô tướng mà không cần phải khởi tâm là vô tướng. Tại lúc đầu mình tập vô tướng là phải có ý định là cái pháp vô tướng, mình luôn luôn cái tâm mình tụ trong vô tướng thì nó mới là vô tướng, thì nằm ở bát địa lên cái cửu địa đó, không cần gia công dụng hạnh, lúc nào cũng vô tướng. Mà cái tâm mà lúc nào cũng vô tướng đó thì lúc đó là pháp nghĩa nhạo thuyết biện tài nó ra, nó tuôn ra mà không cần phải dụng công, thì lúc đó nó mới được là vô ngài biện tài thật sự. Nó lưu sức một cách tự tại, tại vì nó tự không tánh nó ra. Thành ra nói là Bồ Tát cửu địa mới là vô biện tài đúng nghĩa. Thành ra nói nè, thành tựu nó đạt được vô biện tài, tức là lên trển anh phải từ từ. Đầu tiên là anh đầu tiên đó là quang minh trí tuệ nó sanh ra, nó nói là bát địa, rồi từ từ thành tựu tức là đi lên. Thành tựu tức là không phải lên trển, là thành tựu liền. Nếu có liền thì nó nói là có rồi, cái này thành tựu tức là mình sẽ lên được thành cái tướng thành tựu này, đạt vô ngày hiện tại nó vẫn còn đạt được tức là rồi anh sẽ đạt được cái đó. Tức là nó nói là cái thường thường ở trong này thành đó, ở đây thì nói là mình lên đó là tương đương với bất động trí của Bà Tát Bất Động, Bà Tát Địa Tát hay lập trí, rồi nhờ cái lập trí đó mà thành tựu được cái trí tuệ vô công dụng hạnh, vô công dụng á. Còn cái anh A Bệ Bậc Trí á, anh Bệ Bậc Trí đó là trí tuệ, cái niệm của họ là niệm gia công. Gia công dùng hạnh tức là phải khỏi công dùng hạnh ăn trú mới được, không ăn trú thì nó mất. có thể là lúc mắt nó còn, lúc mắt nó còn vậy đó. Không, nhưng mà qua tới anh cú địa là lúc nào nó cũng thường xuyên mà không cần phải nỗ lực. Thì lúc đó nó thành tựu trí tuệ thiệt. Trí tuệ là vô tướng. Khi thành tựu trí tuệ vô tướng đó, thì bao nhiêu cái danh nghĩa, cái pháp thế gian nó xuất hiện một cách liên nguyên bất tận mà không cần phải cái gì đó. Thành nó thành là vô lượng biển tài. Thì lúc đó mới thấy được các pháp bí yếu. Cái pháp bí yếu này đó, pháp bí yếu này nó thuộc về nhạo tiết. Nhạo tiết về đại điện, nói tiết cho người ta ha, mà không có gì. Tức là phải thấy được cái những cái gì bí mật và tinh yếu của pháp môn. Cái bí mật nó sâu hơn cái tinh yếu. Cái bí mật đó là khi mình chứng được mới thấy được nó. Người ta nói mình không thấy được. Hay còn cái tinh yếu á, tức là cái gọi là cái cốt lõi của pháp môn. Chẳng hạn như mà Kinh Pháp Hoa đó là khai thị ngộ nhập cái kiến Phật. Nó gọi là yếu. Yếu quyết của Kinh Pháp Hoa là khai thị ngộ nhập cái Phật, cái kiến Phật. À, thành học cái gì đó, hay là mình học cái gọi là nó gọi là tâm ngôn tâm chỉ. Chẳng hạn như tâm yếu của cái này đó, ha, tâm yếu của kinh này đó, là sao? Ha, tâm yếu kinh này là thành Phật, một đời là Phật. Ha, tâm yếu này chỉ có như vậy ta. Mỗi cái kinh nó có một cái tâm yếu riêng. Thành ra cái tâm yếu mà học á là luôn luôn quý vị nên nhớ, chẳng hạn cái này nó gọi là cương lĩnh. Hồi đầu nó nói lĩnh thì bây giờ phải nắm cái cương lĩnh của cái kinh để mình cương lĩnh cũng như cái cổ áo nè, yeah. Mình dẫu đâu thì cái áo đi theo đó. Mình không nắm được cương lĩnh của kinh đó, mình đọc bừa quãng biết đi đâu rồi, biết đi đâu. Thành ra có nhiều người nắm kinh này là giảng thì hoặc là giảng về giới, nhiều kinh này lấy giảng về thiền, không giảng tùm lum tùm la hết đó. Cực yếu cái này á là cái pháp môn này là thành Phật. Mà thành Phật này của mình nó rõ ràng á là tại vì đây là cái nhân duyên để thành Phật. Chỉ có quan trọng nhất á rồi phải chỉ mình cái cách để thành Phật mà mau nhất là sợ thành thởm gì thôi. Cuối cùng là thành Phật hết á, nghĩa là mình thành Phật, nhân duyên đó là nhân duyên để thành Phật. Vậy thôi à. Thành ra cái quan trọng học Phật pháp là quan ráng nắm những cái cương lĩnh của pháp đó. Còn cái bí mật á chỉ khai mở là khi nào mình thực chứng mới nó thấy được bí mật. Không bằng thực chứng thì mình thật cái bí là thâm ảo rồi, bí là nó che rồi. Thành cái yếu là cái quan trọng, trọng yếu. Trọng yếu pháp này nó nói là gì? Nó nói là tha lực môn. Thì có nhiều người nó trọng yếu cái này đó, nó nói là nằm trong danh hiệu. Cái nhiều người nói đó, toàn bộ kinh này là nói về thì danh. Họ lấy cái đó là cái trọng yếu, thì danh đó để thành Phật. Để giờ gọi cực lạc, để gì lên, nhưng mà đã phân tích cái gì rồi. Cái này thì danh đó, nó có nói nhiều, mà nó nói là nghe danh hiệu không à. Là nghe danh hiệu, tại vì nghe danh hiệu nó có công đức lớn hơn thì danh nhiều lắm, tại phương tiện nó rộng hơn. Mình trì danh á thì mấy loại khác nó được lợi. Cần nghe danh hiệu á, không biết mà nghe danh hiệu á, thầy Phật bắt nghe danh hiệu tôi phải nắm mấy sao. Gần như trong này không có cái lời có một cái lời nguyện nào mà kêu mình xin danh hiệu hết trơn. Còn nghe danh hiệu tôi không à. Nghe danh hiệu tôi để chi? Mình làm lợi đạt chúng sanh được. Mà cái mình niệm nó nghe, chứ trì danh không á, nên đây không á thì mình niệm thì đương nhiên mình có công đức rồi, nhưng mấy loại khác nó nghe đâu có gì công đức đâu. Thành ra nó mất cái phương tiện xảo đi. Thành là thực sự ra mà khi mình hiểu được cái Bồ Đề Tâm á, mình thấy là cái gì đó nó hay cùng cột á, thì cho mình cái phương tiện rất là bộ sanh luôn song hành nó phát hành mình tu. Còn thực sự giờ mình tu á, mình nghĩ là tự lợi tại vì mình niệm cho mình đó, giờ mình gặp chúng sanh mình phải niệm, nhưng mà cái tâm mình thương mến á, mình cho lại là tự nhiên Bồ Tâm mình nó phát sanh không song hành. Mình học kỹ cái này đó thì mình sẽ thấy rất là thích niệm. Vì mình nghĩ sao là chúng sanh nhờ cái niệm đó mà được cái thoát xung quanh mình, rồi ma quỷ thứ giống gì nè. Nó có thể tình cờ đi ngang mình niệm cái vô tình, nó nói nghe được, nó đợi lạc lớn này, tại vì ăn vào bản nguyện, cái bản nguyện của ngài nghe được danh hiệu của ta sẽ được gì, nó chứ đâu cần phải tùy niệm gì đâu. Thành đăng đất vương niệm sợ nó hay cái, mặc dù mình học về tùy niệm nhưng mà thực sự cái bản nguyện của này còn là nghe danh không nghe không à, có gì họ là hết rồi, tôi coi hết rồi. Nó chỉ có cái là hệ niệm tôi, thì niệm đó là hệ niệm nhớ tưởng ngài, chứ không phải hệ niệm đó là làm cho cái niệm là niệm hiểu đâu. Niệm cái thai cái tâm á, thì trước mà thông tích rồi. Thành ra mình hiểu được cái này thì mình thấy là Phật Di Đà cái Bồ Tát nó hay vô cùng. Mình sẽ tập giống như vậy, hay là gặp cái chuyện gì mình cũng niệm với cái ao ước là người ta nghe được, người ta được những lời lạc giống như kinh nói. Thì lúc đó là mình đang hành pháp tịnh độ, mà cái tâm mình vẫn muốn đi về tịnh độ, mà đồng thời mình đang luyện mình ta. Nhưng khi mình niệm thì mình nhớ chàng tôi niệm chào người ta, niệm Phật thì nguyện là người này, cái tâm mình luôn luôn phải nói là Phật là thành cái chào, nó không phải lễ nghi nữa rồi. Bằng Bồ Đề Tâm thì tôi biết rằng cái Phật này tại sao tôi không đọc đại con cóc nhái gì trong này chi. Cái năng như này, quý vị nghe được quý vị sẽ lợi lạc. Tôi biết rằng nó có lợi lạc, có thể quý vị chưa biết, nhưng mà khi tôi niệm gì tôi mong rằng là quý vị nghe bằng cái tâm mình hướng cho người ta nữa, thì quý vị sẽ được cái này đúng đâu quý vị này. thì lúc đó mình hành một cái đó là mình vừa hành pháp tịnh độ, mình vừa hành công đức luôn, mình hành bồ đề tâm luôn. Sao ta thì nó hay, tại vì ngài đã nguyện là nghe hiểu, không phải là cần như là lúc chụp là nghe hiểu không à? Mình làm sao mình lấy cái đó để mình triển khai cho tối đa, tại vì cái bản nguyện của ngài là nằm trong cái chỗ nghe danh hiệu, chứ không phải là cái vấn đề mà trì danh. Trong đó cái nghe danh hiệu là có cái trì danh hoặc là ngài ta trì danh cho mình, chứ mình không cần phải trì nữa, mà không trì danh, tại vì cái bản nguyện là nghe danh hiệu là chánh. Nhưng mà nghe danh hiệu ngài thì có tâm tin ưa nguyện về và nhớ ba cái đó là tập, chứ không phải là kêu mình mà là trì thiết kinh hành đạo chứng gian như chuông. Cái này là nó thuộc về trong cái vô biên biện tài đó, cái này nó là nhạo thuyết biện tài, nếu chẳng được gì chẳng lấy chánh giác. Thì trong này mình phân tích kỹ để cho quý vị thấy ở đây là nói từ bát địa và cái đạt được trí tuệ thành tựu biện tài khá là yếu thuyết kinh đại nhân chua á, nó gọi là pháp vô ngại biện, nghĩa vô ngại biện á, hay là nhạo thuyết vô ngại biện á, nó thuộc về cái pháp văn địa, nó địa thứ 9. Thành ra cố gắng cái này đó, nó nói là quý vị sanh ra là địa thứ 8, nhân duyên để tạo địa thứ 8, và không phải đứng ở ngoài địa đó hoài, mà địa thứ 8 này rồi quý vị sẽ đi lên địa thứ 9, rồi cuối cùng sanh Phật, tức là đi lên đó, sanh cổ đó, cái nhân duyên là tiếp tục, mình sanh ra chắc chắn là địa thứ 8 rồi, nhưng mà nhân duyên nó tiếp tục nó tác cho mình để mình đi lên địa thứ 9, cái này nó nói mình đi lên, nó thành tựu những cái này nè, tức là cái nhân duyên trở nó không phải là để cho quý vị đứng một chỗ, mà nhân duyên trở tất cả những cái tác duyên địa để cho quý vị tiến lên nữa. Ý nói là để cho quý vị có cơ hội tiến lên, chứ như khi có ăn miệng này mà không nói cái này là mình nói bây giờ lên tỏi cũng ngon rồi, thứ 8 đỡ lâu cũng được phải không? Không phải, nhân duyên tỏi là làm cho quý vị tiến, bởi vì nó lên là có cái không muốn thành Phật là không có được. Cái nhân duyên ngài tạo mình để phát thành Phật phải tiến lên thôi, chứ không có cái vụ mà đứng một chỗ. Tới 269 còn lúc đó thành Phật, tất cả chúng sanh sanh trong cõi nước tôi rốt ráo ắt đạt bậc nhất sanh bổn xứ. Cái sanh bổ xứ này là bậc đắc thập địa đó, đắc thập địa thì nó gọi là bậc nhất sanh bổ xứ, tức là một đời thành Phật. Bồ Tát như càng như là ngài Di Lặc Bồ Tát á, là đắc thập địa nằm ở rương rời vô sức á, thì khi mà nhân duyên thời tiết mà chín mùi á, thì ngài sẽ thọ cái thân cuối cùng nữa, ngài sẽ trở lại trong cõi mình nè, cõi người nè, ngài thọ thành cái thân rồi trong cái thân đó là ngài thành Phật. Nó nói là nhất sanh bổ xứ cho một lần sanh rồi là lên ngôi chánh giác, nó gọi là nhất sanh bổ xứ. Thì cái đây là mình là nói là các Bồ Tát, tất cả chúng sanh sanh trong cõi nước tôi rốt ráo ắt đạt vào xứ, tức là cái điều kiện nhân duyên thì người đó cuối cùng phải bắt buộc phải lên tới nhất sanh bổn xứ. Tức là cái nhân duyên nó hay nha, cái nhân duyên cõi này nè, bởi vì Phật không muốn cho mình ở cõi này, nó cái nhân duyên cõi này là nó cản đạo, nó khổ vậy đó. Cái nhân duyên cõi mình nè, hiện giờ của mình là nó đang sợ kỳ kiếp tính giả, cái nhân duyên là nó chướng đạo nhiều hơn là nói kia. Mấy nhân duyên cõi Phật khác, có những nhân duyên nó đang tiến đạo, ngang như cõi dược sư nó đang còn tiến. Còn nguyên nhân của mình á là mình sanh trong cõi này là cái nhân duyên muốn đi theo đạo nó khó, càng lúc càng khó, tha chánh pháp nó càng xuống kỳ lắm. Trong khi nhân duyên có lạc á, có gì lên tới là nó ngon rồi, thân bình đẳng, tâm bình đẳng là mất số chuyển rồi, mà cái nhân duyên xung quanh nó để cho mình đi lên giờ nói là hát rốt ráo, tức là cuối cùng thành nhất thành bổn xứ. Tức là nhân duyên đó đầu tiên bắt phát triển là sanh, là bắt phát triển, và nhân duyên đó để cho mình đi lên đường, lên tới lên cái thập địa để nhất sanh bổn xứ. Bây giờ ngoại trừ những người có bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giác hoàn thể quá đạo hết thải hữu tình, khiến chúng đều phát tính tâm tu bồ đề hạnh hành phổ hiền đạo. Nhưng mà ở đây đó đã có những vị Bồ Tát họ bây giờ tới bắt thế chuyển rồi, thường Bồ Tát bắt thế chuyển là xuống độ sanh không có chướng ngại. Thì có những người Bồ Tát đó, cái tâm họ những cái bản nguyện của họ lúc họ tu Bồ Tát hạnh ở trong những cái thế giới khác, họ nói là lúc con như vậy như vậy đó thì con nguyện về thế giới của con, hay là nguyện nơi trong địa ngục của thấp mưa sinh thế giới, hay con sẽ giúp, hay là lên trong là xuất sanh, hoặc là lên thế giới con sẽ giúp. Thì lúc đó mà họ lên được tánh không rồi đó, thì lúc đó họ hành cái Bồ Tát đạo không có chướng ngại nữa. Tại vì lúc đó là hành tâm bi mà bằng cái vô tướng á, thì quý vị đi vào các cõi mà cái cõi mà nó khổ giống như là đi du hí vậy đó, tại đối với họ đâu có tướng nào nữa. Thì lúc đó đó họ nhớ cái bản nguyện của họ, thì họ đầu là họ dùng cái gọi là gọi là nguyện sinh thân á, hay những cái nguyện sinh thân thì họ sanh về trong những thế giới đó. Thì những người đó thì không có lên ngôi bổn nhất sanh bổn xứ, họ sanh về những cái bất độ đó, sanh về bất độ là thì ở cái bất độ đó họ dùng bồ thuốc đức ở bất độ từ thì bất độ họ sanh thân thì có nhiều cái lắm, hoặc dùng nguyện sanh thân, có dùng định sanh thân, dùng ý sinh thân. Có những Bồ Tát á, chàng như Quan Thế Âm á, dùng ý sinh thân, tức là ngày vẫn trụ ở cõi lạc, nhưng mà ý ngày như bưởng ở ở cõi độ sanh ở cõi này, thì trong cõi này xuất hiện một cái thân, một cái thân nó nằm ở đâu, một thân nó trong cái địa nó nằm ở cõi cõi sắc cứu cánh á, ở cõi tứ thượng tiền, và trong cõi sắc cứu cánh đó ngày nhập định dùng ý sinh thân liên tục ra sanh ra bao nhiêu quá thân ở trong khắp quốc độ cõi ta bà. Ý sinh thân ngộ đó, mấy người nhập với ý sinh thân nói họ đang ngồi nè, trong cái tự nhiên họ thấy họ hiện là một người trước mặt ông sư huynh tôi đó, rồi cái người trước mặt nó tưởng một cái nữa, cái là trong cái tưởng họ hiện ra một người nữa, người thứ hai này, cái trong cái tưởng người thứ hai này hiện ra một thân nữa hồi trước, rồi trong cái thân người thứ ba tưởng nó hiện ra một thân nữa. Thành ra chánh thân của ngài đó là ngài đó là ngài nguyện sinh thân đó là Bồ Tát yếu, thì lúc đó đi là lấy nguyện đi luôn, thì không có thân đó nữa, nên là tái sanh và có khác. Còn mà định sinh thân đó, dùng năng lượng đi thì cái định sinh thân đó, nó còn dở hơn ý sinh thân, ý thân nó mạnh hơn nhiều. Ý sinh thân lúc đó cái tâm mình chỉ tưởng cái là sanh một thân, không thể tâm tưởng nó mạnh lắm, định thôi phải tập trung cái tâm tưởng nó, có thể tưởng vô biên thế giới, thì lúc đó định nó vô có một cảnh à, tưởng có thể là tưởng sử dụng như mình quá tưởng như sao phải không, tưởng thấp vừa tốc độ thì nó tưởng là bao nhiêu thân được, thì nó thấy anh ngày dụ ý sinh thân, tức là trong ý ngày sanh ra cả mấy triệu thân khắp mười phương độ, thì mỗi phương độ đó thì từ từ mỗi phương độ là cái cõi nào mà nó gọi là cái cõi không có phiền não á, thì cái kích thân, cái ý thân của ngài đó sẽ trụ ở cõi đó. Thường thường mà các vị Bồ Tát mà bình thường mà họ làm Bồ Tát hạnh như này là bằng ý sinh thân á, là họ trụ ở cõi tâm tu kia, đó là tột cùng của cõi tứ thiền, tức là sắc cứu cánh thiên á, thường là trụ ở đó. Mà trụ đó là cái tâm nó không có phiền não nào, cái tâm nó sừng, cái tâm không có phiền não nào quý nghĩa, thì cái tâm đó là tất cả chúng sanh này dùng cái tham xong thấy được tâm chúng sanh được đó, ý tưởng tôi tưởng ra là hiện vô số thân quá độ rồi biến thành khắp cái cõi ta bà này độ sanh đó, thì lại cái gì đó, bổn nguyện vì chúng sanh mà mặc giáp bằng thệ ha, cái này là nó là đây là nguyện thanh tăng là cái lực là thương hiếu. Quá đạo hết thải hữu tình hiến chúng được phát tính tâm, vì nguyện sinh thân thì không còn cái thân anh đỡn, không là anh đỡn thì không thể là từ trỗi mà thành cái sanh bổ xứ. Thì dưới này làm cái Bồ Tát hạnh có thể là sau này á, do là nó cõi này là Đức Phật có quyền ký cho ngươi là bao nhiêu đời ngươi ở cõi này sẽ thành Phật, thì có thể họ thành Phật ở cõi khác, nhưng mà có một cái là họ từ họ xuống đây đó là đầu là họ tu lên từ từ rồi mới trở thành cái sanh bổ xứ ở cõi này, chứ họ xuống thì chưa phải là cái sanh bổ xứ liền. À, tại giờ dùng nguyện mà đi rồi bắt địa họ đi rồi, còn mình nói là sanh bổ xứ thập địa đó, khiến chúng đều phát tính tâm tu bồ đề hạnh. À, thì cái tính tâm này đó luôn luôn cái gì luôn luôn bên đại thừa, cái tính tâm này cực kỳ quan trọng á. À, tại do tại sao vì cái pháp đại thừa nó quá sâu xa đi, nếu bằng cái tính bằng cái mà gọi là mình giải cho